Tức là đây là cái vào trong cái phần văn kinh là Phật dạy, tức là lúc bấy giờ gần xong thời thuyết pháp thì Như Lai từ tòa sư tử vịnh ghế thất bảo, rồi soi thân hình như núi vàng tía, rồi lại dựa vào ghế bảo khắp A Nan và đại chúng rằng: các ông thuộc hàng duyên giác và thanh văn hữu học, ngày nay đã hồi tâm hướng đến vô thượng diệu giác đại bồ đề. Ta cũng đã nói về pháp tu hành chân thật cho các ông nghe, song các ông vẫn còn chưa nhận biết những ma sự vi tế trong khi tu chỉ và quán. Lúc cảnh ma hiện ra trước, các ông không thể nhận biết, thì cái việc rửa tâm chẳng đúng pháp sẽ rơi vào tà kiến hoặc ma ngủ ấm của các ông, hoặc là thiên ma, hoặc mắc phải quỷ thần, hoặc gặp loài ly mị. Trong tâm ông chẳng sáng tỏa, liền nhận vật làm con. Tức là bây giờ ở đây là Phật thuyết pháp gần xong, ngài mới gọi là dịnh ghế đứng dậy, nhưng mà ngài chưa gọi là chưa đi hẳn, cho nên đứng dậy là còn dựa vào ghế đó, giờ mới bảo khắp trong đại chúng. Tức là đây là nó có mấy cái từ mà người Phật tử mà mới đọc thì thấy hơi khó hiểu, tức là từ nơi tòa sư tử, rồi vịnh ghế thất bảo, rồi soi cái thân hình như núi vàng tía. Tòa sư tử là chỉ cho cái tòa của Phật ngồi đó, bởi vì Phật thuyết pháp thì gọi là ngài hay phá tan, dẹp tan những cái tà ma ngoại đạo, những cái kiến chấp sai lầm của tất cả, cũng giống như là sư tử. Sư tử khi mà rống lên thì các loài thú nó đều phải khiếp phục hết, cho nên cái chỗ ngồi để thuyết pháp của ngài đó gọi là tòa sư tử. Rồi ghế thất bảo, đây tức là ghế quý báu đó, do bảy thứ báu mà hợp thành làm thành. Còn soi thân hình và như núi vàng tía là chỉ cho cái thân Phật đặc biệt là sắc vàng, tức là sắc như vàng vậy đó, mà vàng đây là vàng tía, là cái loại vàng quý, đây là do cái sức quân tu quân, tức là sức phước đức ngài quân tập nhiều đời. Đọc như vậy thì mình thấy nó cũng hơi lạ, nhưng mà ngay nơi ở Việt Nam của mình thì có vua Trần Nhân Tông, khi mà sinh ra đó thì trong sử cũng ghi là ngài ra đời cái thân cũng sắc vàng, vàng như giống như Phật, cho nên vua Thánh Tông thấy vậy vui mừng mới gọi ngài là Kim Phật đó, tức là ông Phật vàng. Thì ở đây đó, để đến đây thì rồi cái thì Phật mới gọi là dựa ghế đó, rồi bảo khắp trong đại chúng là bây giờ đây các ông là thuộc cái hàng duyên giác, rồi thanh văn hữu học, tức là đây là thuộc về, nói theo danh từ chuyên môn là thuộc cái hàng nhị thừa đó, không? Duyên giác là tu về 12 nhân duyên để chứng đến cái quả niết bàn, tức là dứt hết sanh tử. Còn thanh văn thì tu theo cái pháp tứ đế cũng để đạt đến gọi là niết bàn, dứt hết sanh tử. Nhưng mà trong trong hàng thanh văn đó thì có gọi là bốn quả vị là Tu Đà Hoàng, rồi Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Thì trong bốn quả đó thì ba quả đầu đó là thuộc về hàng hữu học, tức là chưa dứt hết được sinh tử. Nghĩa là ví dụ như là tu mà chứng được Tu Đà Hoàng thì coi như là đã vào được cái dòng thánh, cho nên rồi trong kinh gọi là còn bảy lần sanh trở lại, tức là qua lại nơi thế gian này rồi mới vào niết bàn. Nhưng mà như vậy thì cũng là được cái chỗ an ổn rồi, tức là bảy lần nữa qua lại đây rồi vào niết bàn, tức là dứt hết sinh tử, tức là gọi là vào được cái dòng thánh. Còn Tư Đà Hàm á, thì gọi là cái quả Nhất Lai. Thì chứng cái quả này thì còn phải một lần sanh lên cõi trời và một lần trở lại thế gian này rồi mới vào Niết Bàn. Nhưng mà như vậy thì cũng là đã có cái niềm tin vững rồi, tức là chỉ còn có một lần nữa lên sanh lên trời rồi vào đây rồi cũng vào Niết Bàn. Còn A-la-hàm thì bất lai, tức là chứng quả này rồi thì sanh lên cõi trời gọi là Ngũ Na Hàm, ở trên cõi sắc giới đó, rồi ở đó thì vào Niết Bàn luôn. Như vậy nhưng mà chưa thực vào Niết Bàn, chưa dứt cái sanh tử, cho nên gọi là còn hạn hữu học. Đến quả A-la-hán đó, thì mới gọi là vô học. Ở đây thì Ngài A-nan cũng còn trong hàng hữu học, nói chung là những vị duyên giác nữa còn trong hữu học. Nhưng mà bây giờ đây là đã hồi tâm hướng đến vô thượng diệu giác Đại Bồ Đề, tức là đến Bồ Đề của Phật, tức là không còn nghĩa là có cái tâm nghĩa là coi như là định trụ vào trong cái gọi là thanh văn duyên giác, mà hướng đến Đại Thừa để đạt đến cái quả vị Phật, tức là tự giác rồi giác tha nó đầy đủ. Thì chính vì có cái hội tâm hướng đến vô thượng diệu giác Bồ Đề nên như vậy, cho nên đây Phật mới chỉ rõ thêm những con đường này để cho không có lầm, tức là không có dừng. Thì đây Ngài nói là như vậy, thì Đức Phật ngày trước đó Ngài đã nói về cái pháp tu hành chân thật cho các ông nghe rồi. Nhưng mà bây giờ đây trên cái đường tu nó còn những cái ma sự vi tế nữa, không phải dễ, cho nên rồi Ngài phải chỉ ra trước. Thì cái chỗ này đặc biệt là không ai hỏi nhưng mà Ngài tự nói. Thì tại sao như vậy? Thường thường thì có các vị là hỏi, ví dụ Ngài A Nan hoặc Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Tu Bồ Đề, hỏi thì Phật nói. Còn ở đây thì chỗ này thì chưa hỏi mà Ngài tự nói, tức là để cho thấy rằng đây là cái chỗ này là chỗ rất là vi tế, khó biết, người tu cũng khó nhận ra. Còn Đức Phật Ngài đã đi qua, Ngài đã trải qua hết, trí tuệ Ngài viên mãn, cho nên Ngài thấy hết, do đó mà Ngài mới tự chỉ ra phân tích để cho người tu không có lầm lẫn. Chứ còn những cái vị này chưa có đến thì làm sao biết được để mà hỏi. Nghĩa là phải nhờ ánh sáng giác ngộ của Phật rồi mới soi thấu hết những cái chỗ này.